2. Cuộc sống không cần cốt truyện.
Vị giảng viên đại học của đứa cháu tôi đã yêu cầu các sinh viên để điện thoại di động ở bên ngoài khi vào lớp học. Cháu tôi rất ngạc nhiên về sự tỉnh táo và minh mẫn mà nó có được nhờ việc này. Nó để ý thấy toàn bộ thế hệ của nó đều đã tập nhiễm sâu xa với việc sao lãng và mất tập trung. Theo tôi thì, việc này cho thấy rõ ràng điều quan trọng đối với thế hệ của nó, thế hệ tiếp theo và những thế hệ trước nữa của nó là phải chống lại cái xu hướng này bằng cách nỗ lực rèn luyện để có sự tỉnh táo. Khi tập giữ sự tỉnh táo thì điều bạn có thể nhanh chóng khám phá ra là những cốt truyện cứ tồn tại dai dẳng như thế nào. Xưa nay, trong các kinh sách Phật giáo, xu hướng của chúng ta nghe theo những cốt truyện quen thuộc đã được mô tả như những mầm mống nằm trong vô thức. Khi nguyên nhân và hoàn cảnh thích đáng hội tụ lại, thì những xu hướng sẵn có nở rộ như hoa mùa xuân. Nên biết rằng chính những xu hướng này chứ không phải những gì kích gợi chúng mới là nguyên nhân thực sự cho nỗi khổ của chúng ta. Tôi có một giấc chiêm bao về người chồng cũ của tôi. Khi tôi vừa chuẩn bị cho một buổi tối yên tĩnh tại nhà thì anh xuất hiện cùng 6 người khách lạ, rồi thì anh biến mất để mặc tôi chăm lo cho những người này. Tôi thấy thật bực bội, đến khi tỉnh dậy tôi bức rứt với suy nghĩ, thật khó mà chấm dứt được cơn giận, mình đoán là nó vẫn còn đây. Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ về sự việc đã xảy ra trước kia và lại thấy tức giận lần nữa. Điều này chặn đứng dòng suy tưởng của tôi và tôi nhận ra rằng dù có ngủ hay thức cũng vậy thôi. Không phải chúng ta cần chú ý đến nội dung bộ phim mà hãy chú ý đến chiếc máy chiếu phim. Không phải cốt truyện là nguồn gốc nỗi khổ của chúng ta mà trước tiên chúng ta nên để ý đến xu hướng của mình. Cái xu hướng thấy buồn cho mình, cái xu hướng dễ ganh tị, giận dữ, những phản ứng tình cảm quá quen thuộc của chúng ta giống như những hạt giống được chúng ta tưới nước và chăm sóc. Nhưng mỗi khi dừng lại và cảnh giác với các năng lực tiềm ẩn này, chúng ta không còn củng cố những xu hướng ấy nữa và bắt đầu cởi mở đón nhận những khả năng mới. Khi đáp ứng một cách khác với một thói quen cũ, bạn có thể bắt đầu nhận thấy những sự thay đổi. Trước đây, khi nổi giận, bạn có thể mất đến 3 ngày mới nguôi ngoai. Nhưng nếu cố tình cắt ngang những ý tưởng giận dữ thì bạn có thể đạt đến trình độ chỉ sau một ngày là hết giận. Cuối cùng rồi chỉ còn có một giờ hoặc thậm chí một phút rưỡi. Bạn đã bắt đầu được giải thoát khỏi đau khổ. Quan trọng là phải biết rằng cắt đứt các ý tưởng không phải là trấn áp các ý tưởng. Trấn áp là không thừa nhận những gì đang xảy ra. Điều này chỉ chôn sâu các ý tưởng trong tâm trí để cho chúng mưng mủ ở đó. Đồng thời, chúng ta không muốn chạy theo các ý tưởng để bị vướng mắc vào chúng. Cắt ngang các ý tưởng là một điều gì đó lưng chừng giữa bám giữ chúng và xua đuổi chúng. Đây là một cách để cho ý tưởng đến rồi đi, nổi lên rồi biến mất, không phải là một điều gì lớn lao. Cách làm là tập luyện để không chạy theo các ý tưởng và cũng không loại bỏ chúng. Đây là điều khó thực hiện. Bạn có thể có những lúc không suy nghĩ gì cả. Khi đã đi sâu hơn vào hành thiền, những khoảng thời gian không suy nghĩ có thể dài hơn. Nhưng các ý tưởng vẫn luôn luôn quay trở lại. Đó là bản chất của tâm thức. Tuy nhiên, bạn không cần phải xem các ý tưởng như những thứ gì xấu xa. Bạn chỉ cần tập làm sao để cắt ngang cái dòng suy nghĩ. Lời khuyên cơ bản là cứ phó mặc các ý tưởng hoặc đặt tên cho chúng là sự suy nghĩ và chú ý đến tính thiết thực của trải nghiệm. Mọi thứ trong bạn đều muốn làm một điều gì quen thuộc, đều muốn nương theo một cốt truyện. Cốt truyện phải gắn với sự chắc chắn và thoải mái. Nó củng cố ý thức về cái tôi rất hạn hẹp và tỉnh tại của bạn và đưa ra sự hứa hẹn an toàn hạnh phúc. Nhưng đây là một sự hứa hẹn giả dối. Chút hạnh phúc mà nó mang lại chỉ là nhất thời. Bạn càng tập quen với việc không lẩn trốn vào trong thế giới những ý tưởng của mình và thay vào đó mạnh dạn tiếp nhận cảm giác hụt hẫng, bạn càng quen với việc trải nghiệm những xúc cảm như những cảm giác thoáng qua, không có khái niệm, không có cốt truyện, không có những ý tưởng cố định về xấu hay tốt. Thế nhưng, khuynh hướng muốn được an toàn vẫn còn tìm cách để khẳng định mình và giành một chỗ đứng nào đó. Chúng ta không thể đánh giá thấp sự thoải mái rất thực và cũng rất mong manh mà nó tạo ra. Thiền ni Tara Brach trong cuốn Radical Acceptance có nói về phương pháp mà bà vẫn áp dụng trong những hoàn cảnh như vậy. Phương pháp này dựa trên cách đối phó của Đức Phật đối với Ma Vương đã nhiều lần xuất hiện với ý đồ làm cho Đức Phật từ bỏ quyết tâm giác ngộ và quay về với lối sống vô ý thức trước đây. Về mặt tâm lý thì Ma Vương tượng trưng cho sự hứa hẹn, hạnh phúc và an toàn giả tạo do các phản ứng quen thuộc của chúng ta tạo ra. Vậy nên mỗi khi nó hiện ra, thường là với nhiều cám dỗ đi kèm. Đức Phật nói, ta thấy ngươi rồi, Ma Vương. Ta biết ngươi là kẻ lừa gạt. Ta biết ngươi đang tìm cách làm gì. Rồi, Ngài mời kẻ phá hoại ngồi xuống. Khi bị cám dỗ để quay trở về với lối sống quen thuộc là muốn tránh né sự hụt hẫng, chúng ta có thể nhìn thẳng vào mắt kẻ cám dỗ và nói, ta thấy ngươi rồi, Ma Vương. Rồi ngồi xuống với sự hụt hẫng cơ bản của đời người mà không đưa ra một đánh giá đúng hoặc sai nào. Trong một cuốn sách tôi đọc mới đây, tác giả nói về loại người như những sinh thể chuyển tiếp, không hẳn là bị nhốt và cũng không hẳn tự do, mà đang ở trong quá trình tỉnh thức. Tôi thấy nên nghĩ về mình theo cách đó. Tôi đang ở trong quá trình biến chuyển, hóa thành. Tôi không bị hành hạ mà cũng chẳng hoàn toàn tự do. Tôi đang tạo ra tương lai của mình bằng từng lời nói, từng hành động, từng ý nghĩ. Tôi thấy mình đang ở trong một tình huống năng động với một tiềm năng không thể tưởng tượng. Tôi đang có mọi sự hỗ trợ cần thiết để được thanh thản và được sống với tính chất chuyển tiếp, diễn biến của cuộc đời mình. Tôi có mọi thứ cần thiết để bước vào quá trình tỉnh thức. Thay vì sống một cuộc sống chống chọi và tìm cách bác bỏ tình trạng vô thường biến đổi, chúng ta có thể tiếp cận với sự mơ hồ, căn bản và đón chào nó. Chúng ta không thích nghĩ về mình như những gì cố định, bất biến, nhưng về mặt cảm xúc thì chúng ta đã đầu tư rất nhiều vào đó, bởi vì chúng ta không muốn có sự rùng mình khó chịu của cảm giác hụt hẫng, nhưng chúng ta không cần phải đóng cửa khi cảm thấy sự hụt hẫng dưới bất cứ hình thức nào. Thay vào đó, chúng ta có thể quay mặt về phía nó và nói, đây là cảm giác giải thoát khỏi cái tâm cố định. Đây là cảm giác giải thoát khỏi cái tâm khép kín. Đây là cảm giác của điều thiện lành, không thiên vị, không uế trược. Có thể là mình sẽ tò mò, muốn biết mình có thể vượt qua sự chống đối của mình và trải nghiệm điều thiện lành hay không. Phật giáo cho rằng chân tính của tâm thức bao la như bầu trời đang bị che khuất bởi những đám mây ý tưởng và cảm xúc. Chúng ta được dạy rằng nếu muốn biết được sự vô tận của bầu trời, cần phải tìm hiểu về các đám mây đó. Khi nhìn sâu vào các đám mây, chúng sẽ vỡ vụn ra và rồi chúng ta sẽ thấy được khoảng rộng lớn của bầu trời. Bầu trời này chẳng bao giờ đi đâu cả, nó vẫn luôn ở đó, chỉ thỉnh thoảng chúng ta thấy nó khuất lấp vì những đám mây nhất thời đi qua. Cuộc hành trình đi đến giác ngộ cần có tính kỷ luật và sự dũng cảm. Việc bỏ qua những ý tưởng và cảm xúc giống như những đám mây lúc đầu không phải là việc quen thuộc. Các ý tưởng và cảm xúc có thể làm cho chúng ta khó tiếp cận với sự cởi mở của đầu óc. Nhưng đây là những bạn đồng hành xưa cũ đi theo cùng chúng ta và chúng ta không nỡ từ biệt chúng. Thế nhưng mỗi lần bắt đầu thiền định, bạn có thể quyết định là mình có thể bỏ mặc các ý tưởng và cứ việc ở lại với sự thiết thực của điều mình trải nghiệm. Có thể là bạn hiện diện ở đây hôm nay chỉ có vài giây thôi, nhưng bất cứ diễn biến nào theo hướng không làm sao lãng đều là tích cực cả. Trogyam Trungpa đã dùng một hình tượng để chỉ khuynh hướng che khuất sự cởi mở của con người chúng ta. Ông gọi đó là sự hóa trang cho không gian. Chúng ta có thể mong muốn được trải nghiệm một không gian không có hóa trang. Việc giữ thái độ cởi mở và niềm nở dù chỉ trong một thời gian ngắn cũng sẽ bắt đầu cắt đứt sự kháng cự thâm căn cố đế đối với cảm giác mà mình đang có và đối với việc hiện diện ở bất cứ nơi nào mình đang đứng. Sự tin tưởng vào các câu chuyện đồng hóa với những suy đoán gán cho trải nghiệm đã ăn sâu vào chúng ta. Chúng ta khẳng định các ý kiến của mình như đây là những điều không thể tranh cãi. Cách để làm suy yếu thói quen bám lấy những ý tưởng cố định và để tiếp cận được với tính chất luân lưu của những ý tưởng và cảm xúc là chuyển sự chú ý sang một tầm nhìn lớn hơn. Thay vì bị nhốt vào trong cốt truyện, hãy xem mình có thể cảm nhận được động năng của các ý tưởng và cảm xúc hay không. Hãy xem thử mình có thể trải nghiệm được không gian ở xung quanh các ý tưởng không, cảm nhận xem các ý tưởng ấy nảy sinh như thế nào, ở lại đó một thời gian rồi quay trở về với không gian. Nếu không, gạt bỏ các ý tưởng, cảm xúc và đi theo với chúng, bạn có thể thấy mình ở một vị thế thú vị hơn. Vị thế không bác bỏ hoặc không bênh vực là vị thế đứng giữa. Đây là nơi mà cuối cùng bạn có thể chấp nhận những gì mình cảm thấy. Đây là nơi mà bạn có thể nhìn thấy bầu trời. Trong lúc trầm tư, các ký ức về một chuyện gây buồn khổ trong quá khứ có thể trỗi dậy. Nhìn thấy tất cả những điều đó có thể là một sự giải thoát hoàn toàn. Nhưng nếu bạn cứ quay lại nhiều lần với ký ức về một chuyện buồn, hâm đi hâm lại những gì đã xảy ra và ám ảnh với câu chuyện cũ, nó sẽ trở thành một phần trong nhân dạng cố định của bạn. Bạn đang củng cố thêm xu hướng thấy mình như một kẻ bị bạc đãi, một nạn nhân. Bạn đang củng cố thêm xu hướng vốn có từ trước chỉ nhằm trách móc người khác, coi họ là những người đã xử tệ với mình. Tiếp tục xào nấu các câu chuyện cũ là một cách để tránh né sự mơ hồ căn bản. Các xúc cảm cứ tồn tại mãi khi chúng được nuôi dưỡng bằng những lời nói, giống như là đổ dầu trên đống lửa tàn để làm nó bùng lên. Nếu không có những lời nói, không có những ý tưởng lặp lại, thì những xúc cảm không tồn tại lâu hơn một phút rưỡi đâu. Nhân dạng chúng ta tuy có vẻ rất đáng tin cậy, rất vững vàng, nhưng thực ra là ở thể lỏng và luôn chuyển động. Có một khả năng vô tận đối với những gì chúng ta có thể suy nghĩ, những gì chúng ta có thể cảm thấy và cách chúng ta trải nghiệm thực tế. chúng ta đang có những gì cần có để giải thoát mình khỏi nỗi khổ của một nhân dạng cố định và kết nối với sự trơn tuột và bí hiểm cơ bản của cuộc sống vốn không có một nhân dạng cố định. Ý thức của bạn về bản thân, con người mà bạn cho rằng mình là như thế ở một cấp độ tương đối là một phiên bản rất hạn hẹp về con người thật của bạn. Nhưng điều đáng mừng là bạn có thể sử dụng trải nghiệm trực tiếp con người có vẻ là bạn trong thời điểm ấy để làm cánh cửa đi vào bản chất thực của mình. Bằng cách tiếp cận trọn vẹn với thời khắc tương đối này, âm thanh bạn nghe, xu hướng bạn cảm thấy, cảm giác đau đớn hoặc khó chịu mà bạn đang tiếp nhận ngay vào lúc này, bằng cách hiện diện đầy đủ cùng trải nghiệm, bạn đang tiếp xúc với sự rộng mở khôn cùng của con người mình. Tất cả những mô thức quen thuộc của bạn là những nỗ lực để duy trì một nhân dạng có thể đoán trước. Mình là một kẻ giận dữ, mình là một con người thân thiện, mình là con run dế thấp hèn. Chúng ta có thể làm việc với những thói quen tâm trí này khi chúng xuất hiện và sống với trải nghiệm không phải chỉ trong lúc trầm tư mà cả trong cuộc sống thường ngày. Dù là chỉ có một mình hay cùng với nhiều người khác, bất kể là đang làm việc gì, cảm giác khó chịu có thể nổi lên trên bề mặt bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể nghĩ rằng những cảm giác đau nhói, nhức nhối ấy là những dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng thực ra là dấu hiệu chúng ta đang tiếp xúc với độ lỏng cơ bản của cuộc sống. Thay vì lẩn trốn những cảm giác ấy bằng cách sống trong mớ bọt tâm của bản ngã, chúng ta có thể để cho sự thật về mọi việc được chấp nhận. Những giờ phút như thế là những cơ hội lớn, cho dù là đang ở giữa nhiều người. Khi cảm thấy sự không chắc chắn nổi lên, chúng ta có thể chỉ hít thở và hiện diện với cảm giác của mình. Chúng ta không cần phải hoảng sợ hoặc là co người lại, không cần phải đáp ứng theo thói quen, không cần phải chiến đấu hay trốn chạy. Chúng ta vẫn có thể vừa sinh hoạt với những người khác, vừa nhận biết những gì mình đang cảm thấy. Sự khuyến cáo đơn giản nhất gồm 3 bước cơ bản. Hiện diện một cách đầy đủ, cảm nhận tâm hồn mình, sống với thời khắc tiếp theo mà không có sự xếp đặt trước. Tôi làm việc bằng phương pháp này ngay tại chỗ giữa các sự việc. Tôi càng cảnh giác trong khi hành thiền, quá trình này càng trở nên quen thuộc và càng dễ thực hiện ngay giữa các tình huống thường ngày. Nhưng bất kể là chúng ta thực hành sự cảnh giác ở đâu, việc này cũng sẽ khiến cho chúng ta phải tiếp cận với sự bấp bênh và thay đổi vốn là cố hữu của cuộc sống. Nó sẽ tạo cho ta cái cơ hội để tập giữ sự tỉnh táo và hiện diện với tất cả những gì mà trước đây chúng ta đã lẩn tránh. 3 hạnh nguyện là 3 mức độ mà chúng ta đối mặt với sự hụt hẫng. Bên dưới cả 3 điều này là lời khuyên hãy thân thiện với chính mình, trung thực và tử tế với chính mình. Mọi việc được bắt đầu với sự sẵn sàng hiện diện bất cứ khi nào mà bạn cảm thấy không thoải mái. Khi những cảm giác này nổi dậy thì thay vì bỏ chạy, bạn hãy tập cách nương tựa vào chúng. Thay vì tìm cách loại bỏ các ý tưởng và cảm giác, bạn lại tò mò muốn tìm hiểu chúng. Khi đã tập quen với việc trải nghiệm cảm giác mà không suy đoán, bạn sẽ hiểu ra rằng tiếp cận với sự hụt hẫng cơ bản của cuộc sống sẽ cho ta một cơ hội quý báu. Cơ hội được sống theo thực tế của cuộc sống, cơ hội được trải nghiệm trạng thái phóng khoáng của cuộc sống, không có một cốt truyện nào cả.